Ngày xưa mới tu, cứ lúc nào cũng nghĩ là mình hiểu à, nghĩ là Phật Pháp không có khó, không có khó nghĩ vậy. Lúc nào cũng nghĩ là mình hiểu được. Tới một lúc thì bây giờ thấy thiệt là ngu, Phật Pháp như cái biển làm sao mà hiểu. Hiểu một phần thôi, nhưng mà những cái sai đó thì phải sửa. Bây giờ mình gặp được những bậc cao minh dạy đó thì mình ráng để tâm mình sửa, sửa cho nó đúng đó thì tu nó rất là dễ. Đó là các ngài nói là phước chí tâm linh đó. Người có phước thì tự nhiên đi vào Phật Pháp không có khó, có nghĩa là sẽ có những cái bậc cao minh chỉ dẫn. Nếu mà cái giáo lý thông đó thì cái việc làm tu hành nó mới có thể thành tựu. Giáo lý mà không có thông suốt đó thì là thất bại. Còn mình học cái môn gì ở thế gian cũng vậy, phải có người nào đó chỉ cho mình tường tận. Còn một mình đi tìm đó, nhiều khi mình mất nhiều thời gian mà tìm không có đúng, cái kết quả nó sai lệch, mà mất thời gian nhiều, phải không? Một mình không được đâu, phải có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, những cái vị người ta đi lâu năm, người ta học trong đạo đó, người ta biết cái chỗ chỉ thì mình học cái đó. Rất nhiều điều hay. Thí dụ như là hai chữ tu hành đó, ngày xưa là chẳng hiểu hiểu không có đúng. Ai cũng nói mình tu hành hết đó, phải không? Nhưng mà tu cái gì? Thường là mình không có hiểu được. Thì tu tâm. Tu tâm tu làm sao? Thì mình không có hiểu tới đâu. Mình cứ nghĩ gì là mình tu đó. Nhưng mà phải hiểu rằng nó tu là tu cái tâm. Cái tâm là cái ý niệm, cái sự suy nghĩ đó. Cũng như nó suy nghĩ, mình không có tu đó thì nó nghĩ gì nó nghĩ, nó chạy suốt ngày vậy đó, là không có tu hành. Người tu hành không cho nó chạy, phải không? Tại vì mình sửa nó mà. Nếu mình không sửa nó thì không phải là tu. Tại vì ý niệm của mình chạy đó. Nếu mình không có tu là nó chạy, sao mình nghe lời nó như vậy? Còn tu là sửa nó, sửa nó đúng với lời của Thế Tôn thì là tu, là tu cái ý niệm, phải không? Có nghĩa là bây giờ mình phải sửa lại, tu là tu cái ý niệm trong lòng mình, sửa nó. Bây giờ nó suy nghĩ nhiều lắm, mình sửa nó thành A Di Đà Phật hết. Nếu như mà mình sửa nó thành A Di Đà Phật hết đó, thí dụ bây giờ trong lòng mình cứ niệm A Di Đà Phật hoài đó, thì nó làm sao nó chạy, nó chạy đi đâu? Nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa có học phương pháp dụng công cho đúng pháp, cho nên cái câu niệm Phật của mình đó rất là mờ, rất là không có đúng. Vì vậy mà niệm Phật đó, không biết cách thì suy nghĩ còn nhiều hơn nữa, thành ra là không có tu mà còn tai hại nữa. À, nó nghĩ nhiều hơn mà, thì nó nghĩ cái gì thì nó thành cái đó. Hiện thời đó chúng ta đó là phải hiểu rằng học đạo đó, đầu tiên phải hiểu một cách rất là sâu xa. Tôi suy nghĩ cái gì là nhân, cái cảnh trước mắt là quả. Phải hiểu như vậy mới được. Tất cả những cái gì trước mắt đều là quả báo hết trơn đó, không phải mà tự nhiên đâu. Thì chư Phật, chư Bồ Tát biết cách sửa cái nhân ở bên trong, cái quả ở trước mặt nó hiện theo cái nhân đó. Ví dụ mà cái nhân ở bên trong mà đoạn diệt hết, không có còn nữa đó, thì ra khỏi sanh tử là không có cái quả của cái nghiệp chướng, nó không còn. Nhưng mà chúng ta đoạn không có được, tại vì suy nghĩ không đoạn nổi, chúng ta không có đủ cái sức đó đâu, cho nên phải sửa nó thành A Di Đà Phật. Thì cái quả đó là Tây Phương. Còn nếu mà không có sửa đó, cái miệng cái A Di Đà Phật mà cái tâm mới nghĩ tới đồ ăn ha, phải không? Bây giờ không có tu là cái miệng A Di Đà Phật mà cái tâm thì nghĩ tới đồ ăn là chưa có tu. Tại vì cái ý niệm nó còn có đồ ăn. Có đồ ăn đó thì như Lý Bình Nam nói, ông mà lâm chung đó, cái miệng niệm Phật cái nghĩ tới đồ ăn, ông sẽ sanh cho ngạ quỷ. Nhưng mà ngạ quỷ giàu nhất, tại vì ông niệm Phật. Có nghĩa là ngạ quỷ đó Khi mà chúng ta tu hành đó, chúng ta có đọa trong đó, chúng ta cũng là hạng nhất của ngạ quỷ, giàu nhất ở trong ngạ quỷ. Không có ngạ quỷ nào so với mình được hết. Ví dụ như mà mình niệm Phật mà cứ buồn ngủ hoài đó thì là đọa súc sanh. Nhưng mà súc sanh là hạng nhất trong súc sanh kìa. Có nghĩa thí dụ mình làm con chó thì chó nhà giàu nhất, chó của vua, cứ nằm đó người ta đem đồ ăn tới thôi. Thì đó là Lý Vĩnh Nam nói, không phải Trần Hiếu bị dám nói đâu. Lý Vĩnh Nam nói là quý vị phải cẩn thận tu, là tu cái ý niệm. Có nghĩa rằng ý niệm mà chánh đó, tất cả quả báo đều là thù thắng. Cho nên hiện thời đó, người tu phải coi cái tâm mình từ sáng cho tới tối nó chạy bao nhiêu xa, nó chạy đi đâu, phải xem nó mà sửa nó. Sửa nó thành A Di Đà Phật, sửa nó thành Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đúng. Còn cứ mặc cho nó chạy đó là chưa có sửa nó đó, thì nó rất là lợi hại. Tại vì nó rất là quen cái đường đọa lạc này, tham sân si mà. Nghiệp chướng rất sâu nặng là vậy đó. Nghiệp chướng sâu nặng có nghĩa là trong lòng nó khởi rất là nhiều thứ mà rác rất là nhiều, rác rến nhiều lắm. Bây giờ nó phải dùng một cái định lực rất là mạnh. Cái định lực đó phải học, không phải mà niệm bằng cái miệng được đâu, phải học phương pháp. Thì Lý Vĩnh Nam dạy rất là rõ, nói về phương pháp tu hành. Thì từ từ có thể mình sẽ đọc vào cái chánh văn của Ngài xem đó. Lý Vĩnh Nam đó mấy chục năm giảng cho người ta niệm Phật, chỉ dạy làm sao quý vị tu được thôi à, là làm sao quý vị có thể niệm Phật đúng pháp, thân tâm an lạc, kiếp này giảng sanh. Ngoài ra không có nói cái khác, có nghĩa là không có nói dư, không có thêm chi kiến, không có làm cho quý vị hiểu gì hết. Chỉ làm cho chúng ta làm sao có thể kiếp này biết được Thế Tôn dạy niệm Phật như thế nào, để chúng ta niệm đúng pháp, rồi tâm chúng ta an lạc. Thì cái điều đầu tiên mà sơ tâm học đó là phải biết điều hòa cái tâm. Ví dụ mình niệm Phật đó, Ấn Quang Đại Sư nói đó, phải giữ cái tâm bình thản chứ không phải gấp đâu. Cái tâm mà nó không có điều hòa được, thí dụ như niệm Phật mà cứ sợ đó, có nhiều người tự nhiên sợ nhiều cái lắm, mà sợ đó thì Ấn Quang Đại Sư nói là ngăn cách cái cảm ứng của Phật, tại vì toàn chánh niệm của ông là sợ. Niệm Phật mà bị dính cái gì ở trong đó đó thì chánh niệm của mình bị cái đó che, cản ngăn cái ánh sáng của Thế Tôn. Vì vậy đó mà phải rất là trong sáng, rất là an lạc, rất là trong sáng, niệm rất là tự tại, tâm hồn rất là thoải mái. Thì từng bước dẹp trừ những cái nghiệp ở bên trong. Mình thấy nó đó, nó rất là khó đó, nó rất là vi tế mà nó rất là mãnh liệt, cái nghiệp ở bên trong đó. Bởi vậy chúng ta bây giờ một số chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà khi lâm chung mỗi người đi mỗi nẻo, tại vì cái nghiệp ở bên trong đó, nó khác, cho nên mình đầu thai cái chỗ nó khác. Chúng ta sẽ chia tay mỗi người mỗi nẻo, có lẽ là rất lâu mới gặp lại, phải không? Tại vì chúng ta không có đồng cái nghiệp. Nếu chúng ta niệm Phật hết đó, thì không có chia tay. Đầu tiên đó, nhưng mà Chân Hiếp sẽ nói một bài kệ nhỏ nhỏ của Ngài Lý Vĩnh Nam. Lý Vĩnh Nam nói đó, hiện tại đó cái nghiệp ở trong lòng nó rất là mãnh liệt, mà tham sân si nó là đầu, tham sân si nó là rất mạnh. Vì vậy chúng ta đó, Bồ Tát nhìn mình đó giống như con cá trong nồi mà ở dưới người ta để củi sẵn vậy đó, sắp sửa là đốt rồi, nhưng mà mình không có biết, mình cứ vui trong đó, mình cứ tung tăng ở trong cái nồi đó. Nhiều khi mình cắn lộn nhau chổng, nên là mình tranh giành với nhau. Nhưng mà Bồ Tát nhìn thấy cái mạng người rất ngắn, đời rất là đời, một đời người đó vài chục năm đó chỉ là tích tắc thôi là hết, rồi lại đi đầu thai rất là đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao mà đầu thai đau khổ? Tại vì bị cái pháp diệt. Tại vì pháp của Thế Tôn có 12.000 năm mà, đầu thai một cái thì không gặp nữa. Thì khi mà chúng ta đầu thai vào một cái loài khác, mà khi trở lại làm người thì lâu lắm. Khi trở lại thì nó qua cái pháp, cái thời kỳ chánh pháp, mạt pháp cũng hết rồi, sanh lên đây không có gặp Phật pháp, gọi là bị cái nạn pháp diệt. Có nghĩa là người tu thì không có lo cái kiếp tới đâu, cái kiếp thứ ba kìa mới là bị cái nạn. Bị cái nạn pháp diệt thì không có Phật pháp. Chúng ta tới đây là do nghiệp chướng mà tới, tham sân si nó nổi dậy đọa địa ngục. Đọa địa ngục bao nhiêu đại kiếp, khi mà đọa địa ngục lên rồi đó thì không chắc gì gặp được Phật Di Lặc đâu. Nhiều khi mình lên cái thời không phải là chánh pháp, tưởng pháp, mã pháp gì đâu, nó bị cái pháp diệt nữa, lại đọa. Tới chừng nào mới gặp được Phật ra đời? Mà trong 12.000 năm kìa, chứ không phải gặp Phật dễ đâu. Gặp mà phải gặp ở trong 12.000 năm của Ngài. Chúng ta hiện thời đang ở trong giai đoạn 12.000 năm đó, 2.000 mấy trăm năm. Cho nên đó là một cái nhân duyên rất thù thắng, mà mạng người lại ngắn, mà nghiệp chướng lại nhiều. Cho nên giống như con cá trong cái nồi vậy, phải rất là tỉnh. Bây giờ giác ngộ rồi quầy thâm mới được, không mấy ông kịp. Phải đem cái ý niệm đó chuyển về Phật mới được, ngày đêm tưởng nhớ Ngài mới được. Đừng có nhớ thế gian, phải chuyển nó, phải đem nó về tất cả cho Tây Phương, cho Thế Tôn. Ngày đêm tưởng nhớ Thế Tôn, đó là quầy thâm rồi. Thì mình nhớ Phật mà đâu có làm ác được. Nếu mà trong lòng mình nhớ được Thế Tôn thì mọi việc đều là rất là tốt đẹp. Nhưng mà không có thói quen đó, cho nên phải tu. Tu cái ý niệm đó, quầy đầu là quầy cái tâm nó quầy lại. Cái tâm nó phải quay đầu mới được. Còn nếu không mấy đó thì ở đây tu vậy đó, nhưng mà khi mà giải tán thì nó suy nghĩ, nó đi vào lục đạo, nó dạo chơi ở trong đó. Tới chừng cái pháp diệt thì Thế Tôn cứu không được. Nhưng mà phải biết Tây Phương thì không có pháp diệt, Phật Di Đà không có nhập Niết Bàn, không có 12.000 năm đâu, mà lâu xa, gọi là ức ức kiếp, vẫn là tại thế để độ chúng sanh. Cho nên chúng ta về Tây Phương thì an lạc nhất. Quầy đầu, phải quầy đầu mới được, phải thành tâm. Từ ngày hôm nay trở đi phải quầy đầu, phải đem cái tấm lòng sửa lại, không có uổng phí cái công đức của chúng ta. Không mấy mình phước báo rất lớn, có thể kiếp sau sanh lên làm vua của khỏi trời. Lấy chừng hết cái mạng rồi xuống đây không gặp Phật pháp, đâu có vô Tây Phương được. Tại vì lên trời đâu có vô Tây Phương được, đâu có tu được. Nó sướng quá tu không được. Thế xuống đây rồi Phật pháp mất hết, kinh gì cũng không còn, không ai biết Phật pháp hết. Rồi ở đây sa đọa, đọa xuống địa ngục bao nhiêu đại kiếp. Khi mà lên rồi chưa chắc gặp được mà với Ngài Di Lặc đâu. Dù cho gặp thì nữa cũng không bằng bây giờ, chưa chắc gặp mà tin. Nhiều khi đọa địa ngục lâu quá đâu có tin. Dù cho tin cũng không bằng bây giờ, chưa chắc có đủ sức khỏe để mà tu nữa, chưa chắc có ai nói cho mình nghe. Đó là đau khổ rất là dài. Cho nên Bồ Tát thì nhìn tương lai rất xa, chúng ta nhìn một kiếp à, không có nghĩ tới kiếp thứ ba. Cứ nghĩ kiếp này tôi làm phước nhiều tôi đâu có sợ, nhưng mà không phải đâu. Bồ Tát nhìn rất xa và thấy mình rất là nguy hiểm. Bởi vậy đó, Thế Tôn nói mình như là người ở trong nhà lửa, phải mau mau mà cảnh tỉnh, gặp Phật pháp tu hành, thân tâm an lạc, cái tâm quầy lại, đem cái tâm sửa lại, đem cái tâm đó nhớ Phật.